Chương 9. Ánh nắng đã luồn qua khe cửa sổ, chiếu vào sàn gác. Hạt bụi thi nhau đùa giỡn trong những luồng sáng tím xanh. Con nhài sẽ sàng đưa ngọn chổi lúa, quét qua mặt gác, rồi nó rón rén, nhắc chiếc điếu ngô, thổi hết bã thuốc tàn đóm, và đem bàn chè chén mẫu ra lau. Vân Hạc vẫn ôm cô Phượng, nằm trong tấm chăn nhũ đỏ. Cạnh chàng, một tấm chăn nữa, cũng đương phủ kín hai người, Bùi Đốc Cung và cô Cúc. Gian gác tĩnh mịch như tòa miếu cổ ở giữa cánh đồng không, người ta có thể đếm được những nhịp đều đều của bốn hơi thở. Thế là trong 10 ngày chờ đợi xem bảng của kỳ đệ nhất, Vân Hạc cũng như Đốc Cung đã vắng nhà trọ đến 6 đêm liền. Khi bị anh em lôi kéo, khi thì tự chàng lôi kéo anh em. Trong 6 đêm đó, đêm nào chàng cũng ở phố Hàng Lờ, cái nơi đã được thiên hạ đặt tên là Rừng Son Phấn. Tuy nó chỉ là chuyện phùng trường tác hí, chàng không chung tình với một người nào, nhưng trước những cuộc rượu nồng, dê béo, chàng vẫn được phần đông chị em để vào mắt xanh. Họ trọng chàng là hạng học trò có tiếng, họ thích chàng ăn nói có duyên, nhất là họ yêu ngón trầu của chàng, nhiều tiếng tài tình trác lạc. Lần là hết nhà này đến nhà khác, cái nợ phong hoa đã làm chàng thành người bê tha. Đào Phượng là người gặp chàng sau cùng, song lại là người mến chàng thứ nhất. Mối duyên hội ngộ giữa chàng với nàng mới bắt đầu trong 3 bữa nay, nhưng nàng đã dùng hết cách khôn khéo của nhà nghề để giữ chàng ở luôn nhà mình. Khăng khít với chàng để làm gì? Nàng đã thừa biết chàng mới cưới vợ, hơn nữa, nàng còn nghe rằng vợ chàng vừa nhan sắc, vừa nết na, với chàng rất tương đắc, không có khi nào nàng lại dại dột mà hòng mong chàng sẽ xẻ chút ân tình cho mình. Chỉ vì ở bên tai nàng, chàng là một tay danh sĩ, người ta bảo rằng khoa này nhất định là chàng phải đỗ, không đỗ thủ khoa thì cũng á nguyên. Và lại, từ khi chàng đến nhà nàng, mắt nàng đã trông thấy chàng bói kiệu và đánh tổ tôm. Không cuộc tổ tôm nào mà chàng không ủ chi chi, không cuộc bói kiệu nào chàng không kiệu độ 1-2 ván. Có khi chàng còn được cả tứ mỹ hoặc tam từng nữa. Với những điều ấy, nàng càng chắc rằng 10 phần chàng đỗ cả 10. Theo sự kinh nghiệm của các cụ nói lại, thì nhà cô Đào cũng giống như nhà chứa trọ, khoa nào có được ông khách thi đỗ, tức là trong nhà làm ăn phát tài. Và từ khoa sau trở đi, học trò sẽ đua nhau tìm đến nhà mình mà trọ hay hát, bởi vì người ta cho là cái nhà có lợi cho sự thi cử. Trái lại, nhà nào không có ai đỗ, người ta sẽ bảo cái nhà không hay, khoa sau dù có nhử thính, cũng không có ai thèm đến cửa. Cái sự thi đậu của chàng quan hệ với nàng như vậy, cho nên nàng phải cố kiết mà níu lấy chàng. Trước sự ân cần chiều đãi của nàng, cố nhiên, chàng không có thể dứt tình mà đi. Luôn trong 3 ngày trước đây, chàng không hề về đến nhà trọ. 2 đêm trước, đêm nào, chàng và Đốc Cung cũng thức cho đến sáng bạch với tiếng đàn, tiếng hát và những cuộc rượu quay thìa. Nhưng đêm vừa rồi, vì đã giáp ngày ra bảng, sợ rằng thức quá, khi vào trường sẽ hại cho sự viết văn, cho nên chàng phải giục Đốc Cung đi ngủ từ lúc nửa đêm. Giấc ngủ báo thù vẫn khác với giấc ngủ thường. Từ nửa đêm cho đến bấy giờ, hai người đều kéo một mạch, không ai cựa quậy. Con nhài lau xong ấm chén, nó lại rón rén đi xuống nhà dưới, mặc hai cô chủ ngủ tiếp hai ông quý khách. Chị hàng xôi cháo lù lù tiến đến trước cửa và quay mồm rao mấy tiếng chua lòm, làm cho Đốc Cung giật mình đánh thót. Chàng liền tung chăn ngồi dậy, dụi mắt trông ra ngoài cửa, rồi nói một cách sừng sốt. Chết chửa, bây giờ là bao giờ rồi? Cô Cúc oằn oại vặn mình mấy cái và đáp. Hãy còn sớm chán, ngủ thêm lúc nữa. Vội gì anh? Đốc Cung ngáp một tiếng dài rồi tiếp. Mặt trời đã xỏ vào mắt mà còn là sớm. Thế thì không còn bao giờ là trưa. Tức thì Đốc Cung lật tót bức chăn của Vân Hạc và gọi. Dậy đi mày, trưa lắm rồi. Vân Hạc mở choàng hai mắt và gắt. Mày làm cái gì mà nhắng lên thế? Trưa thì mặc trưa, tao cần gì? Đốc Cung nói bằng giọng ỡ mở. Đi lên nhà trọ sắp sửa khăn gói mà về với vợ, chứ làm gì? Tao hỏng à? Cái bộ học hành như mày, chả hỏng thì vào với ai? Nếu tao mà hỏng kỳ này, thì cả trường không còn thằng nào vào nổi. Rồi đó, Vân Hạc cũng rút cánh tay phải đương bị cô Phượng gối đầu và ngồi nhòm dậy. Cô Phượng cũng dậy và gọi con nhảy lấy nước rửa mặt. tan cuộc trà sớm. Vân Hạc, đốc công sắp sửa khăn áo toan đi. Cô Phượng, cô Cúc nhất định níu lại và nói: "Các anh ở đây ăn cháo cái đã." Hai người cùng một mực từ chối. "Thôi, để cho chúng tôi đi, kẻo chưa. Hôm nay là ngày ra bảng, bây giờ hãy còn ở đây, cũng là liều lĩnh lắm rồi." Hai à vẫn kèo nèo: "Trưa với sớm thì làm gì, đến chiều xem bảng cũng được. Bảng vẫn còn đấy, chứ ai đã cất đi mất. Các anh chẳng đỗ thì ai đỗ, em chắc như vậy. Không cần phải xem bảng nữa." Rồi mỗi ả nắm lấy một chàng. Họ thi nhau lật khăn, cởi áo hai chàng và kéo vào phản. Con nhài vừa xách lên đó một nai rượu lớn. Nó cất hai bức chăn nhiễu vào phòng và ngả chiếc mâm chân quỷ ra phản. Kế đến, thằng bếp lễ mễ bưng lên và đặt vào mâm một con gà luộc đựng trong một chiếc đĩa sứ rất lớn. Rồi thì chúng nó sắp sửa vào đó tất cả các thứ bát đũa thìa chén và nhiều những món ăn khác. "Nào, mời hai anh vào đi. Mọi ngày chúng em không dám uống rượu, nhưng hôm nay nhất định tiếp với các anh một bữa thật say." Đào Phượng vừa nói, vừa co Vân Hạc, Đốc Cung vào cạnh chiếu rượu và giục Đào Cúc: "Chị rót rượu ra, sao cứ lóng ngóng mãi thế?" Vân Hạc vừa cười vừa nói: "Ừ, uống thì uống, cần gì?" Rồi chàng ngoảnh nhìn Đốc Cung: "Nếu như ngày nào các chị cũng có hảo tâm thế này, thì chúng mình chẳng phải thi cử làm chi cho nhọc." Hai chàng liền ngồi lên phản. Cô Cúc nhanh nhẩu, lau tay, nhắc đĩa thịt gà ra gỡ. Cô Phượng cầm nai rượu, đổ ra cái bát giữa mâm, rồi với chiếc thìa múc một thìa đầy, và hỏi cô Cúc: "Tôi muốn chuốc anh ấy nhà chị một thìa, có được không đấy?" Cô Cúc xua tay: "Không được, không được. Chị muốn cướp chồng của tôi hay sao?" Cô Phượng vừa cầm thìa rượu vừa cười: "Chị đã nói thế, thì tôi cướp cho mà xem, sướng chưa? Phen này lấy luôn hai chồng một lúc." Rồi nàng đưa thìa rượu lên miệng Đốc Công: "Mời chồng xây rượu." Đốc Công gạt thìa rượu ra và nói: "Đây tôi không làm chồng lẽ, nghe không?" Cô Phượng vẫn cười: "À, anh còn giữ trinh tiết với chị ấy nhà anh. Thôi thế thì em trở về với chồng cũ vậy." Rồi nàng đổ thìa rượu ấy vào bát, lại múc thìa khác và chìa tận miệng Vân Hạc: "Nào, anh xây rượu với em." Vân Hạc vừa cười vừa nói: "Ai mặt mũi nào uống rượu với một người vợ đã đi ve chai?" Cô Phượng lại cười: "Ông dừng lễ cho vợ đi ở với bạn luôn trong 3 năm còn được. Huống chi, tôi mới ve bạn của anh một câu. Thôi, anh nuốt giận làm lành." Vân Hạc chưa kịp nói gì, dưới thang gác bỗng có tiếng chạy huỳnh huỵch. Con nhài hốt hoảng đến trước cô Phượng: "Thưa cô, dưới cửa sổ có hai ông nào đứng hỏi ông Hạc." Vân Hạc vội hỏi: "Người như thế nào?" "Hai người ấy cùng mặc áo the, nước da trắng trẻo, một ông độ 34-35, một ông độ 27-28. Đốc Cung nhìn mặt Vân Hạc: "Mày thì chết, muốn sống trốn đi cho mau, để tao ngồi đây chịu tội thay mày." Vân Hạc vội vàng chạy thụt vào buồng, khép luôn cửa lại. Cô Phượng bảo con nhài: "Mày xuống nói với hai ông ấy, ở trên này không có ai là ông Hạc nhé." Con nhài vâng, rồi đi xuống mới hết thang gác, thì đã có tiếng chân người thình thịch đi lên. "Ai thế?" "Đào Tiêm Hồng và Đào Đoàn Bằng, anh thứ hai và anh thứ ba của Vân Hạc." Với bộ mặt giận dữ, hai người xăm xăm bước đến trước chiếu rượu, giữa khi Đốc Cung, Đào Phượng, Đào Cúc cùng bỏ mâm rượu đứng dậy. Đốc Cung tươi cười và hỏi: "Hôm nay trở trời, trái gió làm sao mà cả hai bác lại cùng đi tìm cái thú yêu hoa? Chắc là các bác đều được vào cả." Đoàn Bằng đổi ra dáng bộ vui vẻ và đáp: "Gớm chửa, dễ một mình anh biết chơi, còn chúng tôi là gỗ cả đấy." Đốc Cung cũng cười, nhưng không nói gì. Đào Phượng, Đào Cúc đon đả mời hai người vào ghế và cung kính rót hai chén nước bưng lại. "Xin mời hai ngài xơi nước." Tiêm Hồng vẫn nhìn Đốc Cung bằng một bộ mặt hầm hầm: "Thằng Hạc nhà tôi trốn đi đâu rồi?" Đốc Cung giả cách ngơ ngác: "Anh Hạc đã ra đấy ư? Hôm qua tôi nghe nói anh ấy về quê đến chiều hôm nay mới ra kia mà." Đoàn Hoàng phì cười: "Thôi anh, đừng khéo vờ vẫn. Tôi chắc nó lại núp đâu quanh đây." Rồi thầy chỉ vào mâm rượu và tiếp: "Đũa bát kia của nó, có phải không? Nếu không, sao 3 người lại ăn đến 4 đôi đũa và 4 cái bát? Đốc Cung vẫn nói bằng cách thản nhiên: "Chúng tôi cũng đương bàn tán với nhau, Không hiểu vì sao, tự nhiên thằng bếp lại dọn thừa đũa thừa bát. Hoặc giả nó là cái điểm hai bác đến chơi. Vậy xin hai bác vào đây uống rượu với tôi luôn thể. Đào Phượng, Đào Cúc cũng đều làm bộ chèo kéo. Chẳng mấy khi hai ngài khóa bộ đến đây. Vậy xin hai ngài hãy tạm ngồi lại xơi rượu với ông cung để cho chúng em được hầu tiếp. Tiêm Hồng càng cáu. Chúng tôi cũng muốn uống lắm. Mép rượu còn có khi nào chê rượu. Huống chi lại được uống với các chị thì còn hứng thú nào bằng. Nhưng còn e rằng chúng tôi ngồi đây lúc nữa thì trong gậm phản tất nhiên có đứa chết ngạt. Và đứa chết ngạt ấy cố nhiên phải là thằng Hạc. Đoàn Bằng nói xen. Hôm nay lại còn dắt nhau đến đây. Tôi cũng chịu cho cái đức bê tha của các anh. Tiêm Hồng cướp lời. Chúng tôi nhờ anh bảo với thằng Hạc rằng đời còn dài, muốn chơi chẳng thiếu gì lúc. Hôm nay hãy tạm đi ra cửa trường nhìn qua cái bảng xem sao. Rồi hai người từ biệt đứng dậy và xuống thang gác. Đốc Cung, Đào Phượng, Đào Cúc theo chân Tiễn ra đến cửa. Đoàn Bằng quay lại nói với hai ả. Tôi xin hai chị nể lời chúng tôi, hôm nay hãy tạm tha cho thằng này và thằng Hạc. Có muốn giam hãm chúng nó, các chị cũng nên chờ đến đêm mai. Hai ả vẫn khăng khăng một mực. Ông nói oan chúng em, thật quả từ xưa đến giờ, nhà em không có ông khách nào tên Hạc cả. Đoàn Bằng mỉm cười. Nào tôi có ăn vạ đâu, sao chị cứ phải chối mãi? Rồi thầy theo sau Tiêm Hồng, lủi thủi cùng đi về phía cửa nam. Đốc Cung và Đào Phượng, Đào Cúc chờ cho hai người đi một quãng xa mới cùng lên gác. Ba người đều cười rũ rượi. Vân Hạc cũng vừa mở cửa ở trong buồng ra. Chàng bảo Đào Phượng, gớm, cái buồng nhà chị sao mà lắm muỗi thế? Nếu chậm lúc nữa, có lẽ tôi sẽ bị nó đốt chết. Hai ông ấy đi đến đâu rồi? Đào Phượng rún rẩy trả lời, đi xa lắm rồi, mời các anh cứ vào xơi rượu, không ngại gì nữa. Đào Cúc nói xen, các ông anh kể cũng rộng lượng đấy chứ. Lúc mà cái ông nét mặt hầm hầm nói gắt anh Cung, em cứ tưởng hai ngài sẽ phá cửa buồng để bắt anh Hạc. Đốc Cung nhìn mặt Vân Hạc. Ừ, nếu lúc ấy thằng Hồng, thằng Bằng cố cạnh cửa buồng mà vào, chúng nó bắt được mày đứng nằm ở dưới gầm giường, thì mày xử trí ra sao? Vân Hạc bật cười. Tao tát vào cái miệng mày bây giờ, đừng nói láo. Chốc nữa lại sắp ra cửa trường mà kháo như thế. Người ta nằm ở trên giường, chứ ai chui gầm giường bao giờ? Rồi chàng ghé ngồi vào phản và tiếp. Giả sử bây giờ mà tao bị bắt quả tang, thì cũng đến ỉ ra đó, chứ làm thế nào? Chúng mình kể cũng vô phúc thật đấy. Các ông ấy mắng không oan. Ai lại đến ngày ra bảng, vẫn kéo lì ở nhà cô Đào. Đốc Cung như không để ý đến lời Vân Hạc. Chàng mù mỉm cười và ra bộ nghĩ ngợi. Đào Phượng múc một thìa rượu, chuốc cho Vân Hạc và nói. Cái sự hôm nay là lỗi tại em tất cả, vậy xin tạ lỗi với anh một thìa. Vân Hạc đón lấy thìa rượu và nói. Chị để tôi uống tự nhiên, không cần phải thế. Chúng tôi rất ghét cái kiểu kề miệng húp thìa rượu ở tay người khác. Vân Hạc đương đưa thìa rượu lên miệng sắp uống, Đốc Cung bỗng nhìn Đào Phượng và cười ngặt nghẽo. Tôi nhờ chị hãm cho ông Hạc một câu. Đào Phượng vui vẻ. Vâng, xin anh nghĩ câu hãm cho em. Đốc Cung liền đọc. Trời cao con Hạc vẫy vùng. Vân Hạc ra bộ thích ý. Được đấy, thằng khá đấy, đọc nốt xem sao. Đốc Cung rung đùi đọc tiếp. Ai xui Hạc trắng vào trong gậm giường, nghĩ đến mà thương. Vân Hạc nốt vội hấp rượu trong miệng và chỉ vào mặt Đốc Cung. Thằng Đều, những đứa báo án ở đâu? Sao hôm nọ nó không quật chết mày ở trong trường thi? Đốc Cung cười bảo Đào Phượng. Nhưng mà thôi, chị đừng hãm nữa, để tôi chữa lại, làm bốn câu mưỡu, rồi tôi cho nó một bài hát nói. Vân Hạc cũng cười. Muốn gì thì gì, hễ mà bịa chuyện nói láo, thì mày đừng chết. Đào Phượng nói chêm, cứ để cho anh ấy làm. Nhưng mà nó cứ nói không làm có, rồi chốc nữa lên cửa trường, gặp ai nó cũng đọc ra cho nghe, người ta tưởng là chuyện thật. Đốc Cung vẫn cười. Ừ thì tôi cũng đại xá cho nó, để nó còn vác mặt về quê thăm vợ. Nếu tôi cho nó một bài hát nói, thì không khéo nó phải tự tử. Câu chuyện bông đùa kéo dài đến khi gần hết một bát rượu lớn, hai chàng bắt đầu ăn cháo. Tan cuộc rượu, hai chàng lại đội khăn mặc áo để đi xem bản. Đào Phượng, Đào Cúc cũng đòi đi theo, nhưng mà Vân Hạc không nghe. Chàng nói, nếu tôi đi với hai chị, lỡ gặp anh hai và anh Tú tôi, thì tôi trốn đi đường nào? Hai ả cùng nói cô Kiết, các anh cứ cho chúng em đi với, lên gần cửa trường, chúng em sẽ chụt lại sau, không đi gần với các anh nữa, thì thôi chứ gì. Đốc Cùng cũng ngăn hai ả, thôi, các chị cũng nên thương nó, đừng theo nó nữa. Nếu như các chị cố đi với nó, thì rồi mai kia, vợ nó xé xác nó ra. Rồi hai chàng từ biệt hai ả, cùng đi lên phía trường thi. Lúc ấy, bảng đã kéo rồi, học trò đứng ở dưới bảng đông như đám hội. Đốc Cung bảo với Vân Hạc, hãy đến xem bảng con đã. Mày bị Phạm Húy hay sao mà muốn xem bảng con trước? Tao không Phạm Húy, nhưng hình như trong bài Nam Sơn Hữu Đài, tao viết chữ Thọ thiếu mất một nét. Mày viết mười mấy nét? Đốc Cung vừa đi, vừa lấy ngón tay ngoạch ngang, ngoạch dọc, rồi đáp, tao viết có 14 nét. Thế thì đúng rồi, còn thiếu gì nữa, chữ Thọ chỉ có 14 nét thôi. Vừa tới bên ngoài bảng con, cái bảng treo chừng ngang đầu người, phía trước đương bị đám người che kín. Vân Hạc bảo Đốc Cung, mày thử lách vào, trông xem có tên thằng Nguyễn Khắc Mẫn ở đó hay không. Hôm ấy nó viết vội lắm, tao sợ nó phạm trường quy, nếu không thì cũng phạm Húy, hay là có chữ thừa nét, thiếu nét, chứ khó mà được tròn vẹn. Đốc Công ưng lời, rồi để Vân Hạc đứng đợi ở ngoài. Chàng cố lách qua đám người vào tận cạnh bảng, nhẩm suốt một lượt từ đầu đến cuối. Tất cả trong bảng có độ 20 tên người. Người thì viết không đủ quyển, người thì viết phải chữ hồng mà không kính khuyết nhất bút. Có người đổ, di, câu cải quá số 10 chữ, mỗi người mỗi tội khác nhau, nhưng không có tên Khắc Mẫn. Đốc Cung lại cố lách ra và tìm đến chỗ Vân Hạc. Không biết nó có được vào hay không, chứ ở bảng con thì không thấy tên của nó. Hai chàng liền cùng tiến lại trước bảng vi giáp. Vừa thoạt nhìn trên bảng, đã thấy tên Đào Tiêm Hồng, Vân Hạc mừng reo. Anh hai tao được vào rồi. Đọc nốt cho đến cuối bảng, hai chàng đều không thấy tên mình, họ bèn dắt nhau sang cửa vi ất. Ở đây, chỉ thấy tên Nguyễn Khắc Mẫn và Đào Đoàn Bằng, không có tên hai chàng. Đốc Cung chỉ bảo Vân Hạc, thằng Mẫn và anh Tú mày được vào rồi kia kìa, không lẽ tao với mày bay kinh nghĩa cả? Rồi thẳng đường, hai chàng lại đến coi bảng vi hữu. Đến đây mới thấy có tên Đốc Cung, nhưng vẫn không có tên Vân Hạc. Đốc Cung lại trêu Vân Hạc, chắc là mày hỏng. Vân Hạc vẫn vững dạ, mày và thằng Mẫn còn vào, khi nào tao lại bị hỏng? Kiểm duyệt bỏ. Vừa nói, hai chàng vừa lật đật trở lại đến cửa vi tả. Trông gần hết bảng, vẫn không thấy tên Vân Hạc ở đâu. Lúc ấy, chàng mới hơi núng, liền bảo Đốc Cung, có lẽ quan trường không mắt mày ạ. Đốc Cung chỉ tay vào phía cuối bảng, có họa mày mù, chẳng tên mày thì tên thằng Đều kia à. Vân Hạc nhìn theo chỗ tay Đốc Cung đã chỉ, quả nhiên thấy có chữ Đào Vân Hạc đứng trên hai dòng chữ con Sơn Tây Đào Nguyên. Chàng điềm nhiên nói, ừ, có thế chứ, nếu tao mà hỏng thì còn trời đất nào nữa. Vân Hạc, Đốc Cung vui vẻ quay ra và cùng vơ vẩn trong các đám đông để tìm những người quen biết, nhưng mà không gặp người nào. Hai chàng bèn lững thững đi về nhà trọ. Vân Hạc vừa đi vừa phàn nàn, tao về bây giờ chắc ông anh sẽ mắng tàn nhục. Đốc Cung an ủi, không sợ, tao xem hai thằng anh mày cũng còn biết điều, chúng nó có giận mày đi nữa cũng chỉ nhiếc móc qua loa, chứ không làm tàn như người khác đâu. Vả lại còn phải nể mặt tao chứ, nếu như chúng nó tàn nhẫn với mày thì có khác gì tàn nhẫn với tao. Vân Hạc lẩm bẩm, không biết đứa nào thóc mách mà các ông ấy lại biết chúng mình nằm ở nhà ấy. Tao đồ rằng chỉ có thằng Mẫn, bởi vì cái thằng Đều ấy xưa nay vẫn có cái tính tân công như thế. Có lẽ tao cũng ngờ nó, để rồi hỏi xem, nếu quả phải nó thì chúng mình cũng nên trừng trị cho nó chừa cái thói ấy. Đốc Cung đương sắp nói tiếp, thình lình một bọn độ 5-6 người nghênh ngang tiến đến trước mặt. Khi đã gần giáp Vân Hạc, Đốc Cung, họ vẫn sắt tay nhau như định ngăn cản đường đi. Một người trong bọn trừng mắt mà thét, các anh có mắt hay không? Làm sao thấy người ta đi thế này vẫn cố sầm sập đâm vào? Hơi rượu theo với tiếng thét bay ra sặc sụa, làm cho Vân Hạc, Đốc Cung biết ngay Đó là những vị anh hùng không có tên ở trên bảng, chỉ trực gây sự với bất kỳ người nào. Hai chàng lễ phép xin lỗi, rồi lánh ra hai vệ đường để cho bọn đó đi lên. Đi một quãng dài, vừa gặp Khắc Mẫn lủi thủi bên đường, với bộ mặt thiều thịu, Vân Hạc liền hỏi, thằng này đi đâu? Khắc Mẫn không trả lời, và cũng không thèm trông lên. Đốc Cung không hiểu là vì cớ gì. Chàng hỏi tiếp, cái thằng làm sao mà lại mặt sưng mày xỉa lên thế? Không về sắp sửa đồ đạc, để mai vào trường, lại còn dẫn xác đi đâu? Khắc Mẫn dừng lại, với bộ điệu hầm hầm tức giận. Đi đâu mày hỏi làm gì? Ông bảo đừng xỏ, vừa mới được vào một kỳ, đã trực lên mặt với ông, phải không? Hai chàng càng không biết ý tứ Khắc Mẫn ra sao. Vân Hạc nói bằng giọng ngạc nhiên. Mày điên đấy à, thằng Mẫn? Cớ sao tự nhiên vô cớ, lại trực cà riềng cà tỏi với chúng ta? Khắc Mẫn đổi giọng mát mẻ. Thôi, tôi cũng cảm ơn anh. Anh có lòng tốt, đã giúp cho tôi một đoạn hậu cổ quý hóa. Nhưng mà tôi chưa phạm húy, chưa bị tù tội anh ạ. Rồi thầy lại vùng vằng đi không quay cổ lại. Vân Hạc phì cười và giục Đốc Cung. Thôi đi, mặc kệ nó. Hễ nó tự tử thì chúng mình chôn, cần gì? Đi độ vài chục bước, ngoảnh lại trông thấy Khắc Mẫn đã đi hơi xa. Vân Hạc hỏi Đốc Cung. Mày có biết làm sao không? Nó tưởng nó hỏng, nên nó oán mày phản nó chứ gì. Ừ, tao cũng đoán thế, nhưng hãy cứ im không bảo vội. Để nó khổ cực từ giờ đến chiều, cho bỏ cái tội tân công đi đã. Đốc Cung đồng một ý ấy. Tao cũng định thế. Hai chàng cùng quay đầu lại, vừa thấy Khắc Mẫn đi rẽ ra lối bờ sông. Đốc Cung hoảng hốt. Có lẽ nó tự tử thật mày ạ. Vân Hạc quả quyết. Thằng ấy khi nào lại dám tự tử? Nó không phải đứa có gan như thế. Hãy cứ thây nó. Nhưng sợ nó yên chí bị hỏng và phát phẫn mà đi lang thang đâu mất. Chúng mình không biết đường nào mà tìm. Ừ phải. Nếu không bảo cho nó biết, lỡ nó kéo đi, không kịp vào trường ngày mai, thì ra chúng mình ác quá. Hai chàng liền lật đật trở lại, đuổi theo Khắc Mẫn và gọi. Mày không hỏng đâu, Mẫn hạ, đừng đi tự tử mà mất mạng oan. Khắc Mẫn cũng quay mặt lại, và nói bằng giọng căm tức. Ông có tự tử cái con, đừng trêu tiết ông mà không ra gì bây giờ, hai thằng sỏ lá. Hai chàng cùng cười sằng sặc. Thằng chó, cáu gì chúng ông? Hãy lại cửa trường mà xem. Chẳng tên thằng Nguyễn Khắc Mẫn thì tên con chó ở bảng đấy à? Khắc Mẫn càng bước rào cẳng và nói thật lớn. Ừ, tên con chó đấy. Hai con chó chứ không phải một. Con chó lớn ở làng Đào Nguyên và con chó con ở làng Trúc Lâm. Hai chàng đều thấy bực mình nhưng cố đuổi cho kịp Khắc Mẫn rồi nói bằng giọng nghiêm trang. Sao anh lại tưởng anh hỏng? Khắc Mẫn vẫn cắm đầu đi không đáp. Vân Hạc, Đốc Cung hỏi với. Thế thì mắt anh đã coi bảng chưa, hay là mới nghe thấy người ta nói? Bấy giờ Khắc Mẫn mới dừng chân lại. Tao coi đã 3 lần rồi. Anh coi những bảng vi nào? Tất cả 4 vi. Vậy mà không thấy tên anh. Khắc Mẫn không nói, vùng vằng toan đi. Hai chàng cùng cười. Thế thì anh mù mất rồi. 3 chữ Nguyễn Khắc Mẫn lớn bằng cái mẹt ở bảng vi ất mà không trông thấy. Có khổ không? Khắc Mẫn có ý nghi ngờ. Các anh nói thật hay nói sỏ tao? Nói thật, chứ ai nói đùa làm gì. Anh hãy trở lại mà coi. Khắc Mẫn vẫn nhất định không tin. Trở lại để chúng bay, phỉ nhổ ông thêm một mẻ nữa, phải không? Đừng sỏ. Đây ông ngần này tuổi đầu, khi nào phải lừa hai thằng ranh con? Vân Hạc không thể nhịn cười, và không biết nói thế nào cho Khắc Mẫn tin. Đốc Cung cố giữ nét mặt đứng đắn và ôn tồn. Không. Chúng tôi không thèm lừa anh làm gì. Bảng có tên anh thật đấy. Trở lại mà xem, rồi cùng trở về nhà trọ sắp sửa đồ đạc. Khắc Mẫn không để cho nói hết câu, liền gặng. Nếu như không có tên tao, chúng bay làm sao? Vân Hạc vội thề. Không có tên anh, chúng tôi sẽ xin cắp cháp cho anh suốt đời. Khắc Mẫn ngần ngừ nói gượng. Ừ, ông hay kinh nghĩa mà được hai thằng này bưng cháp đi hầu, thì cũng đáng đời. Rồi thầy bèn theo Vân Hạc, Đốc Cung lại nẻo trường thi. Bấy giờ, học trò đâu về đấy cả. Cửa trường chỉ còn lơ thơ ít người. Hai chàng dắt Khắc Mẫn đến cửa vi ất, chỉ tay lên bảng và hỏi. Tên mày hay tên con chó ở kia hử Mẫn? Khắc Mẫn sung sướng, như người chết rồi lại được sống lại. Thầy ứa nước mắt vừa cười vừa nói. Ồ lạ, thế mà. Làm sao lúc nãy Tôi trông đến 3-4 lượt đều không thấy cả. Hay có đứa nào che mắt? Lúc ấy Vân Hạc mới cáu. Chó nó che mắt mày à? Chẳng qua vì mày đã quá hoạn đắc hoạn thất, cho nên hoa cả hai mắt không thấy gì nữa. Quần đê tiện, làm bạn với mày nhục cả chúng tao. Đốc Cung mắng thêm. Thảo nào ngày xưa có đứa cướp vàng giữ chợ mà không trông thấy người nào. Thằng này nếu được thấy vàng, có lẽ nó cũng tối mắt như thế. Thôi hết kỳ này thì tống nó đi chọn nhà khác, không để cho nó ở chung, bẩn cả chúng mình. Khắc Mẫn nhăn răng cười khỉ. Bây giờ các anh nói sao, tao cũng phải chịu, chứ tao cãi sao cho kịp hai cái miệng ấy. Ba người liền cùng quay về. Mặt trời vừa lên đỉnh đầu, khí trời đã không lạnh lắm. Trong phố, hàng quà đã rao ấm ơ. Vân Hạc, Đốc Cung vẫn chưa tan cơn tức cười Khắc Mẫn, hai chàng lại trêu. Bây giờ chúng tao mới hỏi tội thằng Mẫn. Khắc Mẫn bẽn lẽn. Ừ, tao còn tội gì nữa, thì nói nốt đi. Sao mày dám hót với anh Hồng, anh Bằng rằng chúng tao hát ở nhà con Phượng để các anh ấy đi bắt chúng tao? Ai bảo chúng bay như thế? Chúng tao biết, chứ phải ai bảo, không mày hót, thì còn thằng nào vào đấy? Thế thì làm sao, đến ngày ra bảng, chúng bay vẫn còn bê tha? Bê tha mặc kệ chúng tao, việc gì đến mày? Lần này tha cho, lần sau, còn mách lẻo nữa, chúng ông rút lưỡi. Ba người về đến nhà trọ, Vân Hạc, Đốc Cung vừa nhô vào cửa, Đoàn Bằng liền nói bằng giọng thẽ thọt. Thưa hai ngài đã về. Vân Hạc nín thít, không dám nói gì. Đốc Cung pha trò. Chả dám bẩm ngài. Ngài làm gì mà nghiêm khắc vậy? Tiêm Hồng cau mày. Ngài dạy quá lời. Chúng tôi đâu dám nghiêm khắc với các ngài. Nhưng không biết, ngày mai các ngài có định thi nữa, hay là hoãn đến khóa sau? Đốc Cung kết thúc câu chuyện bằng một cuộc cười xòa. Vân Hạc giả vờ lảng xuống nhà dưới. Rồi chàng sẽ bảo thằng nhỏ, nhà trọ, sắp sửa đồ đạc và dặn chủ trọ mua các thức ăn làm sẵn để ngày mai cho cả bọn vào trường.
Chương 10.
Con gà của nhà hàng xóm bắt đầu gáy tiếng thứ nhất. Ông chủ nhà trọ đã lên nhà trên đánh thức những ông khách trọ. Anh em Vân Hạc và Đốc Cung, Khắc Mẫn hoảng hốt tung chăn ngồi dậy. Trước ánh lửa đùng đùng của ngọn đóm nỏ trong tay ông chủ, mọi người áy ó dụi mắt trông ra ngoài sân. Trời vẫn còn tối mù mù. Mấy tàu lá chuối sau nhà đương phì phạch đánh nhau với ngọn gió bấc. Hơi rét thấu đến tận xương. Lần lượt châm lửa vào mấy dọi đèn trên những chiếc quang tre lủng lẳng ở dưới xà nhà, ông chủ vui vẻ đi xuống nhà dưới. Thằng nhỏ nhanh nhẩu đệ lên dãy phản của các ông khách hai cái hỏa lò than đỏ rừng rực. Rồi một thằng khác đem tiếp vào đó tất cả một bộ khay chén và một ấm siêu nước sôi. Vân Hạc dịch ra giữa phản, vừa pha nước, vừa khoác cái chăn xù xù. Ngoài sân vẫn gió to, thỉnh thoảng lại có giọt mưa lách tách rỏ xuống tàu chuối. Gà gáy rục, cuộc trà vừa tan. Một nai rượu và một mâm đồ ăn lù lù tiến lên thay chỗ cho bộ ấm chén. Ông chủ vui cười nói với bọn khách. Thưa các ngài, hôm nay là ngày vào kỳ đệ nhị. Các ngài tuy không dặn làm, nhưng tôi thành tâm sửa thêm nai rượu. Xin mời các ngài sơi tạm để giúp thêm cho khiếu văn. Tiêm Hồng lễ phép cảm ơn và bảo ông ấy vào ngồi uống rượu, nhưng mà ông ta từ chối không dám, rồi xuống nhà dưới. Vân Hạc, Đốc Cung quay vào rót rượu, so đũa. Tuy rằng ai nấy vẫn chưa hết cơn giờ ngủ, uể oải không muốn ăn uống, nhưng cuộc rượu vẫn cử hành trong một cảnh tượng vui vẻ. Riêng có Khắc Mẫn chỉ nhấp vài hớp rồi gọi thằng nhỏ lấy cơm. Thầy kéo một mạch hết 4-5 bát, rồi đứng phát dậy, rửa miệng, uống nước và đi sắp sửa đồ đạc của mình. Gió vẫn thổi dữ, mưa càng nặng hột hơn trước, trời càng tối đen như mực. Khắc Mẫn rôi rít giục bọn Vân Hạc uống rượu phiên phiến để đi ra trường, nhưng bọn này vẫn cứ kể cả chén thủ chén tạc. Nóng ruột, Khắc Mẫn liền bảo thằng nhỏ châm đuốc cho mình, rồi thầy giở một chiếc áo tơi khoác vào lưng và lấy lều, chiếu, yên, lọ, đeo hết lên cổ. Với dáng bộ lật đật, thầy nhìn vào bọn Vân Hạc. Các anh ra sau nhé, tôi phải đi trước, vì tôi phải vào trước các anh. Đốc Cung mỉm cười. Sao mày tự làm khổ cái thân mày như vậy? Bây giờ quan trường còn ngủ, chứ dễ người ta đã ra cửa trường để đón mày vào đó chắc. Ra từ bây giờ để đứng cửa trường mà run đây hả? Khắc Mẫn không trả lời. Tất tả bước luôn xuống thềm. Cả bọn trong này đều cười sảng sặc. Giây lát, thấy thầy bước lên, mỗi người hỏi mỗi câu. Không đi nữa à? Quên cái gì đấy? Khắc Mẫn không để ý đến những câu hỏi ấy, thầy lừ lừ nhìn mặt Tiêm Hồng. Tôi sẽ đóng ở gần nhà thập đạo, lát nữa bác vào, thế nào cũng đến đấy nhé. Tiêm Hồng gật đầu, Khắc Mẫn lại lật đật xuống thềm, rồi đi. Đốc Cung vừa cười vừa nói. Cái ngủ nó làm cho người ta phải khổ như thế. Vân Hạc đón lời. Vì nó nhiệt tâm về công danh, ngồi đây sốt ruột không chịu được, cho nên phải đi. Chứ nó cũng không quá ngu đến nỗi không biết, bây giờ quan trường chưa ra, ra đó cũng đến đứng đó. Gió lạnh, mưa đã nhẹ hột, ngoài sân trời sáng mờ mờ. Nai rượu cũng đã gần cạn, mọi người bắt đầu ăn cơm. Cuộc rượu tan, ngoài phố có tiếng người đi rầm rập. Tiêm Hồng gọi thằng nhỏ đem hết lều, chiếu, yên, cháp lên đó, để ai nấy kiểm điểm một lượt xem có quên thiếu thức gì hay không. Đoàn Bằng ngó ra ngoài sân rồi nói, mưa to thế này, chắc là trong trường lội lắm. Bây giờ giữ sao cho hai cái chân khỏi lấm. Đốc Cung phụ họa, ừ, nếu chân lấm mà ngồi lên chõng, có khi nó sẽ dây ra quyển văn. Vân Hạc nói, thôi thì mỗi người đành phí một đôi bi tất, bây giờ cứ đi bi tất mà lội bùn, vào trường, đóng lều xong, sẽ tháo vứt đi. Tiêm Hồng khen, cái đó thông đấy, cũng chỉ còn có cách ấy có thể làm cho chân sạch. Rồi cả bốn người cùng đội nón, khoác áo tơi, hai chân sỏ bi tất, sàm sạp bước xuống sân đất, với những đồ đạc đeo xúc xích ở vai và cổ. Vân Hạc ra bộ cáu kỉnh. Cái nước nhà mình nghĩ cũng buồn cười. Bao nhiêu ông to, ông lớn, làm rường làm cột cho nước nhà, đều ở trường thi mà ra. Thế mà làm sao người ta lại không chịu làm vài chục gian nhà, để cho chúng mình ngồi thi? Đoàn Bằng cắt nghĩa. Không phải các cụ ngày xưa đều không nghĩ đến điều đó, nhưng trong trường thi hương, không thể cất nhà cho học trò ngồi thi, là vì học trò đông quá, cất đến mấy chục nhà cũng không đủ chứa. Và lại, thi ở giữa trời, các quan ngự sử còn có thể đứng trên tròi mà nhìn xuống dưới để rình những kẻ gian lận, chứ nếu thi ở trong nhà, thì các ông ấy ngồi đâu mà canh? Đốc Cung ngắt lời, thì quan ngự sử cứ vào trong vi mà coi chẳng được hay sao? Sao lại cứ phải đứng ở trên tròi mới được? Tiêm Hồng đáp, không được, các ông ngự sử cũng đều là người biết chữ. Nếu vào trong vi, lỡ các ông ấy gà cho học trò thì sao? Bởi vì cần phải phòng bị chỗ đó, cho nên người ta mới cắt các ông đề điệu phải đem đầu bài xuống dán ở trong các vi. Ông đề điệu là người rốt đặc, một chữ không biết, không thể gà cho ai được. Đốc Cung đương toan nói thêm, đằng sau bỗng nghe có tiếng kêu trời, làm cho ai nấy đều phải giật mình quay lại. Một ông cụ già đầu bạc râu bạc đương nằm chỏng gọng trên đường, cuộn áo lều gác chéo giữ cổ, chiếc trọng tre và cái cháp sơn đè sấp đè ngửa trên bụng. Thì ra, vì đường trơn quá, ông cụ tuổi già sức yếu, bị toại, không thể gượng nổi, phải ngã bổ cảnh ra đó. Cả bọn vội vàng chạy lại, kẻ nhắc lều trọng, người nâng ông cụ trở dậy. Ông cụ chỉ run cầm cập, mặt mũi xám ngắt, không thể nói được một câu nào. Vân Hạc vừa dắt ông cụ vừa lẩm bẩm. Khốn nạn, bấy nhiêu tuổi đầu, còn thi với cử làm gì cho khổ thế này? Đốc Cung có ý ái ngại ông cụ, chàng nói. Trời đương mưa rét, ông cụ già nua như vậy, nếu vào trường chưa chắc đã viết được văn. Hay là chúng mình hãy đưa ông cụ vào một nhà nào gần đây, để cho ông cụ nằm nghỉ. Ông cụ khi ấy đã hơi hoàn hồn, nghe nói, vội vàng xua tay và cất cái giọng run run. Các thầy, hãy cứ làm ơn dắt lão đến cửa trường. Lão thì đã sáu khoa rồi, khoa này mới được vào kỳ đệ nhị. Sống chết, lão cũng vào trường cái đã. Vân Hạc cố gắng, nhưng mà chúng tôi sợ cụ không thể chống nổi với sức mưa rét. Ông cụ vẫn vừa run vừa nói. Nhất là chết ở trong trường, lão cũng cam lòng. Tiêm Hồng lại hỏi, cụ vào vi nào? Ông cụ đáp bằng tiếng tai, lão vào vi tả. Vân Hạc nhanh nhỏ tiếp lời. Vậy thì cụ đi với tôi cũng vào vi tả đây. Bốn người bèn cùng chia nhau, mỗi người mỗi việc, kẻ sách yên, người đeo lều trõng, kẻ cầm cánh tay phải, người nắm cánh tay trái, cùng dìu ông cụ đi đến cửa trường. Trong trường, vừa nổi một hồi trống cái báo tin quan trường sắp ra. Trên khu đất trước cửa vi giáp, học trò đã đến tấp nập. Kỳ này bị hỏng rất nhiều, số người chỉ độ bằng 1/3 kỳ trước. mọi người trao trả ông cụ các thứ đồ đạc, rồi cùng chia ngả đi tới các vi. Vân Hạc dắt được ông cụ đến cửa vi tả, người lính cầm loa ở cạnh ghế chéo đã bắt đầu gọi tên học trò. Chiều trời tự nhiên lại thấy tối sầm, gió bấc lại nổi ào ào. Mây đen tự nẻo chân trời đùn đùn tiến lên giữa trời và lan ra khắp bầu trời. Đánh nhoàng một cái, mọi người đều phải lóa cả hai mắt. Vòng trời đen kịt như bị nứt ra nhiều vết, những luồng chớp nhoáng chói lọi đồng thời bật ra và thi nhau vằn vẹo chạy đi chạy lại như đàn rắn vàng. Tiếng sét đoành đoành nổi lên như phá góc trời Tây Bắc. Nó dồn nhau, nó đuổi nhau, nó ù ù đưa nhau sang mãi góc trời Đông Nam, làm cho tầng không chuyển động như sắp sụp đổ. Hột mưa lớn bằng quả ổi lác đác xa xuống mặt đất, xuống đón học trò, và lộp độp rơi xuống đôi lọng xanh của ông Phân Khảo đương chễm chện ngồi trên ghế chéo, với áo thụng xanh, mũ cánh chuồn và cây hốt ngả voi. Công việc lúc này có vẻ cấp bách. Người lính cầm loa luôn luôn thét không dứt miệng. Mỗi tên một người học trò chỉ được gọi đến hai lần. Nếu ở dưới không có tiếng thưa, tức thì người ta gọi luôn tên khác. Bọn lính thể sát làm việc cũng rất lạo thảo. Với các đồ đạc của học trò, họ chỉ nhòm ghé qua loa, thấy không có vẻ khả nghi thì thôi. Trời cũng dọa, chứ chưa làm thật. Sau khi học trò, quan trường, lính tráng vào hết trong trường, gió vẫn ào ào, sấm vẫn ù ù, chớp vẫn nhấp nhoáng, nhưng cơn mưa vẫn không lớn thêm. Người ta đoán rằng trời mưa để làm hoa rét, chứ cái tiết mùa đông, tháng giá, ít khi thấy có mưa to. Mà thật vậy, chỉ có cái rét là đáng ghê sợ. Được có mưa gió giúp sức, cái khí hậu tai ác đó mỗi lúc mỗi tai ác thêm. Nó làm cho nhiều người học trò chân tay run lẩy bẩy, mặt mũi không còn sắc máu, hai môi xám nhợt như kẻ ngã ao. Nhất là mấy ông hàn sĩ áo đơn quần mỏng lại càng bị nó hành hạ cực khổ, lắm người cóng đờ cả 10 ngón tay, không thể cắm được bộ gọng lều. Vân Hạc cũng không khỏe mạnh hơn ai, chàng cũng lập cập đập hai hàm răng làm một. Tuy trong mình đã quấn mấy lần áo bông áo kép, lóng ngóng bằng đến nấu chín nồi cơm, chàng vẫn chưa lập được kín cái lều. Bởi vì ngọn gió quái ác thúc vào đùng đùng, cái áo lều buộc được bên nọ thì bên kia lại bật ra rồi, có khi nó còn nhổ cả gọng lều lên nữa. May quá, hôm nay chàng vẫn đem theo 4 chiếc cọc nhỏ và 1 chiếc dùi đục. Chàng dùng dùi đục đóng chặt 4 cái cọc ấy cho đầu nó xuống sát mặt đất, rồi mới buộc chàng vào 4 góc lều. Nhờ vậy, cái lều mới khỏi lung lay. Hai bên đầu lều đã được che kín bằng 2 chiếc áo tơi. Chàng đem cái chõng đặt vào trong lều, rồi toan tháo bít tất bỏ đi. Nhưng lát nữa còn phải đi lấy đầu bài, nếu bỏ bít tất thì chân lại lấm, lấy gì mà lau. Nghĩ thế, chàng lại cứ để cả đôi bít tất ngồi thõng hai chân xuống đất và giở đá lửa đánh lửa hút thuốc. Đôi tất lúc ấy đất nhả bết vào đã thành một đôi ủng đất, nó làm cho chân chàng nặng trĩu, hơi rét tê dại da thịt. Cái chòi gần nhà thập đạo thong thả điểm một hồi trống cái. Quan trường phân phát những mảnh giấy viết đầu bài cho hai ông chánh phó đề điệu và các lại phòng đem dán ở bảng các vi. Theo như thí pháp mới định, kỳ đệ nhị có 1 bài thơ và 1 bài phú. Thơ là Bang Gia Chi Quang, Thể Thất Ngôn, Vần Thập Tứ Diêm. Phú là Sĩ Nguyện Lập Ư Triều, Thể Luật Phú, Vần, Nhân Chính Khả Duyệt, Thiên Hạ Chi Sĩ. Tất cả 8 chữ, theo lối thuận áp. Vân Hạc quay qua đầu bài rồi trở về lều. Chàng tháo bi tất, quăng xuống xó lều và giở ống quyển lấy quyển nắn nót viết 5 chữ lớn. Bang Gia Chi Quang Thi và 8 chữ con, Dụng Thất Ngôn Luật, Thập Tứ Diêm Vận. Chàng lại bỏ quyển vào ống, bó gối ngồi nghĩ thế cục của 8 câu thơ. Gió lại thổi dữ, sấm sét lại nổi ầm ầm, nước mưa ở đâu đổ xuống sùn sụt. Cái lều của chàng tuy đã có cọc buộc gỉ xuống đất, nó vẫn vẹo vọ rung rinh mỗi khi gặp một cơn gió giật. Chốc chốc, chàng lại cứ phải nắm lấy gọng lều và ấn xuống đất cho lều khỏi bung. Càng về gần trưa, mưa càng dữ dội, các rãnh trong vi đều thành luồng nước trắng xóa, bong bóng nổi trên mặt nước lềnh bềnh. Một lát sau, nước dềnh lên khỏi mặt rãnh, nó tràn vào lều và lênh láng chảy qua gậm chõng. Vân Hạc đứng ngồi trên chõng, gục đầu vào chiếc yên gỗ, hí hoáy viết mấy câu thơ, chợt thấy cái chõng tự nhiên thấp xuống dần dần, rồi nó lún xuống đến sát mặt đất, bùn nước theo khe nan chõng phỏi cả lên trên mặt chõng. Cái gì mà lạ thế nhỉ? Thì ra khu đất trường thi mấy tháng trước đây chỉ là những ruộng lúa mùa. Kỳ thi sắp tới, lúa cũng vừa chín. Sau khi lúa cắt hết rồi, người ta đem trâu cày lên và đập qua loa cho vỡ những tảng đất lớn. Rồi họ đánh thành từng luống như luống khoai sọ để cho học trò cắm lều lên trên. Kỳ trước được trời nắng ráo, xéo vào luống đất lồn nhồn, tuy có đau chân, nhưng còn sạch sẽ một chút. Bây giờ gặp hôm mưa to, luống đất bị nước ngấm vào, nó đã thành ra luống bùn, không đủ sức để đỡ cái chõng và một người ngồi. Vì vậy cái chõng mới phải thụt xuống, thụt cho đến khi bốn chân ngập hết như bốn cái cọc mới thôi. Vân Hạc cũng như hết thảy mọi người, tuy ngồi trên chõng, vẫn không khác gì ngồi dưới đáy ao, đít áo, đũng quần, nước bùn thấm vào bê bết. Gió bấc như có thủ riêng, luôn luôn quạt vào cho giọt mưa hắt vào các lều. Vì sợ nước bắn vào, quyển thi sẽ bị tì ố, chẳng phải quay lưng ra phía ngọn gió, để lấy lưng làm cái bình phong, chắn cho hạt nước tàn ác khỏi bay đến quyển văn. Nhưng cái lưng chàng không phải là vật kỵ gió, kỵ mưa. Nước mưa theo gió hắt vào, nó đã thấm qua mấy lần áo bông, áo kép, lọt tới da thịt. Cái nước lúc ấy mới độc làm sao, nó vào đến đâu, chẳng thấy ở đấy cứ buốt thon thót như bị tên độc bắn phải. Miệng thít tha, tay run lẩy bẩy, chẳng không thể nào cầm bút mà viết. Tuy chàng đã nghĩ được xong bài thơ, một vần lung, một vần nhập đề và một vần thực của bài phú. Cái làm chàng phải lo hơn nữa là việc lấy dấu nhật chung. Quyển của chàng đã viết được 3 dòng rưỡi ở trang đầu, nghĩa là đến chỗ đóng dấu nhật chung rồi đấy. Nhưng mà dấu ấy chưa có, thì còn cứ phải để đó, không được viết tiếp xuống dưới. Lúc tạnh ráo, công việc ấy cũng còn phải chờ, phải đợi, phải chầu trực mất nhiều thì giờ. Huống chi bây giờ, mưa gió ầm ầm. Đi bằng cách nào cho đến được nhà thập đạo mà không bị ướt? Thả bỏ mẹ nó mà ra cho rảnh. Thi với cử thế này, thật là nhục hơn con chó. Dù có đến ông gì, làm đến ông gì, cũng không bỏ công. Chàng vớ luôn lấy quyển văn, đã toan xé toạc làm đôi. Thình lình lại nhớ ra rằng, dù không thi nữa, cũng phải đem nộp quyển trắng thì mới ra được. Nếu không có quyển, bọn lính canh cửa tưởng mình vào làm gà, chúng sẽ bắt bớ lôi thôi. Rồi chàng lại nghĩ, nếu nộp cái quyển có vài dòng chữ, tất nhiên sẽ bị liệt vào hạng duệ bạch, rồi nó đem tên tuổi mình yết ra bảng con, thì mình sẽ bị mang tiếng viết không nổi quyển. Liều tình với trời, chàng lại cắn răng ngồi mà nghĩ nốt mấy vần phú nữa. Gió đã yếu dần, mưa cũng nhỏ dần. Thẳng trên đỉnh đầu, mặt trời đã nhòn nhoèn ngó xuống nhân gian, bằng bộ mặt tẻ bẽ như bị xấu hổ. Vân Hạc vội vàng cầm chiếc ống quyển đi thẳng đến nhà thập đạo. Trong vi bắt đầu nhốn nháo, kẻ ở phía tà chạy sang, người ở phía hữu chạy lại, quang cảnh không khác một đám trốn loạn. Hết thảy mấy trăm con người, ai cũng như ai, mặt tái mét, môi thâm sỉ, quần áo lấm bê lấm bết như người đào dưới đất lên. Trên các luống bùn úng ĩnh và các rãnh nước lênh đênh, gọng lều, áo tơi, chiếu cói, giấy bút, lồng chồng ngổn ngang, không khác khu chợ sau một cơn giông bão. Té ra trong lúc mưa gió dữ dội, đã nhiều cái lều không thể đứng vững, bị gió cuốn đi, và cũng lắm ông học trò rét quá, không thể ngồi mà viết văn, đành nộp quyển trắng để tháo lây thân. Trong nhà thập đạo, người đông như một buồng trò. Ngoài bọn quan trường, lại phòng và lính canh gác, lại thêm những ông cụ già vì lều chốc, lều rột, xin vào làm văn tại đó. Vân Hạc mới chỉ ống quyển qua bức rào nứa, một người lính tức thì chạy ra đón lấy và đưa vào nhà thập đạo cho người lại phòng. Mưa rét cũng có cái lợi, nó lợi cho cái ống quyển không phải nằm chờ phút nào. Người lại phòng nhanh nhào mở ống, lấy quyển đóng dấu, rồi lại chuyển cho người lính đưa ra trả chàng. Thế là xong cái nạn lấy dấu nhật chung. Bây giờ trong trường, có rất nhiều nước, nước ở các vũng, các rãnh dềnh lên, lênh láng khắp chung quanh lều. Bỉ bõm trao chân vào cái vũng nước cạnh lều, chàng sẽ kiễng chân bước vào mặt chõng. Cái chõng tuy bị dìm dưới bùn, nhưng quần áo chàng lau mãi từ sáng đến giờ, nó cũng không lấm lắm nữa. Chỉnh tề ngồi xếp bằng tròn trên chõng, chàng mở cháp, lấy cuộn giấy bản để chùi mặt cháp cho khỏi ẩm ướt. Trong bụng đã thấy hơi đói, chàng bèn giở các quả bánh, ăn chập ăn chuội vài miếng, rồi mới cắm đầu vào viết. Lúc đầu, tay hãy còn cóng, nét chữ hãy còn hơi run. Nhưng chàng viết độ vài dòng, thì tay lại thuần, chữ lại hoạt bát như trước. Mải miết viết luôn một mạch, chừng nửa buổi chiều, thì đến vần chi. Trời lại tự nhiên sầm tối, rồi lại mưa gió sấm sét ầm ầm. Bây giờ lại càng rét hơn sáng ngày. Quần áo tuy đã khô ráo, mà chàng luôn luôn thấy như nước đổ vào lưng, da thịt cứ bút thon thót. Bấm gan viết nốt vần sĩ, chàng đọc lại quyển từ đầu đến cuối, để đếm những chữ xóa, sót, móc, chữa, và biên vào dưới chữ, cộng quyển nội. Thoát nạn. Thôi, còn tiếc gì của nữa, chàng bỏ tất cả lều chõng đồ đạc, chỉ cởi lấy đôi áo tơi, để khoác vào mình cho khỏi mưa ướt, rồi chàng đội nón và cầm ống quyển đi ra. Tuy chưa có trống thu quyển, nhưng cái cửa sang nhà thập đạo đã ngỏ. Chàng đến trước nhà thập đạo và đưa quyển văn ra nộp, vừa gặp lúc ông chủ sơ khảo vơ vẩn ở đó. Ngài tự đón lấy quyển văn của chàng và mở ra coi mấy câu ở đầu trang. Rồi ngài lầm nhầm gật đầu và khen. Giỏi lắm, mưa rét như vậy mà còn viết được những câu thơ thế này. Đáng sợ thật, có lẽ thủ khoa sẽ về người này. Thì ra trong trường lúc ấy, trừ ra những người rét không viết được, phải trả quyển trắng đi ra, chàng tức là người nộp quyển thứ nhất. Vì vậy, mới được quan trưởng ngó đến. Trước sự khen ngợi của ông chủ khảo, chàng cứ im lặng qua cửa chính trước nhà thập đạo rồi ra. Ngoài trường lại càng rét dữ, đường đi vừa lội vừa trơn như mỡ, chàng dò mãi không được một bước. Nước mưa chua chùa như những mũi tên, luôn luôn theo gió bắn vào mặt chàng. Chàng đứng đập hai hàm răng để chống lại với mưa và gió, thình lình thấy có tiếng hỏi. Thưa ông đã ra. Nhưng chàng không thưa, vì không biết người ta hỏi ai. Tiếng hỏi lại cố tranh với tiếng gió. Ông Hạc, lều chõng của ông đâu cả? Chàng vội nuốt những giọt nước tràn trụa trên mặt để mở mắt nhìn xem người nào. Nhưng cái mặt người ấy đương bị tủm hụp dưới chiếc nón sơn, khiến chàng nhìn mãi mới biết đó là thằng bếp nhà trọ. Chàng hỏi, anh đến đây làm gì? Thằng bếp chạy đến nắm cánh tay chàng dắt đi và đáp, ông chủ sai con ra đón lều chõng cho các ông. Sao ông lại không đem đồ đạc gì về thế này? Ai có phải tội mà đeo bỏng những của tội ấy? Tao bỏ hết trong trường rồi. Thế thì ông để con dắt ông vậy. Vân Hạc nói không ra hơi. Thôi, anh ở đây đợi các ông kia. Nếu các ông ấy đem lều chõng ra, thì anh đeo giúp cho họ. Tôi đi về một mình cũng được, không phải dắt. Bây giờ vẫn chưa có trống thu quyển. Những ông kia có lẽ còn lâu mới ra. Vậy để con đưa ông về, rồi lại ra đây đón các ông ấy cũng vừa. Lúc này, cơn rét như đã ngấm vào trong tim phổi. Chàng chỉ lầy bầy trực ngã, tưởng như nếu đi một mình, không khéo thì không về được đến nhà. Vì vậy, chàng không từ chối cái hảo tâm của anh bếp. Bỉ bõm lội trên con đường lênh láng bùn vữa, chàng đã mấy lần trượt chân trực lăn xuống đất, tuy đã được thằng bếp khỏe mạnh làm cột cho mình nương tựa. Tới nhà trọ, trời đã gần tối. Ông chủ trọ sốt sắng đợi ở trước cửa. Thấy chàng, ông ta đon đả chào hỏi. Ôi chà, rét quá ông nhỉ. Tôi không thấy khoa nào đương thi lại bị mưa gió dữ dội thế này. Xin mời ông vào trong nhà sưởi ấm cái đã, rồi sẽ thay đổi quần áo. Vân Hạc chỉ nói được một tiếng vâng, rồi chàng run rẩy bước lên trên thềm. Giữa gian nhà giữa, đống củi đương nỏ đùng đùng, mấy chiếc ghế nhỏ la liệt bày khắp chung quanh. Chàng không kịp rửa hai chân lầm, chỉ lật được chiếc nón sơn và đôi áo tơi quăng ra giữa nhà, rồi xả luôn vào chiếc ghế gần nhất ở cửa. Độ một giờ sau, Đốc Cung, Tiêm Hồng, Đoàn Bằng lần lượt tiến về. Ai cũng như nấy, quần áo lấm như tro vùi, mặt mũi không còn sắc máu. Trời đã tối mịt, mới thấy Khắc Mẫn với tất cả đồ đạc lỉnh kỉnh của thầy.